là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay mùng 9 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.
Yên Bái tinh giảm được hơn 400 cơ quan đơn vị theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.
Huyện Vũ Cao Trạm Tấu huy động các nguồn lực để đầu tư mạng lưới giao thông nông thôn đến các thôn bản.
Hơn 100 hộ dân ở thị xã Nghĩa Lộ đã về khu tái định cư mới trước mùa mưa bão.
Tỉnh Yên Bái tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, triển khai một số nhiệm vụ định hướng chiến lược về phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Là một trong những lĩnh vực trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh, với gần 80% dân số sống ở khu vực nông thôn. Do đó, những năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Bái đã triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Theo đó, trong 8 tháng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng các chỉ tiêu nông nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra theo kịch bản tăng trưởng và tăng so với cùng kỳ. Trong đó, tổng đàn gia súc chính tăng trên 16%, sản lượng gỗ khai thác tăng trên 18%. Sản lượng thủy sản tăng gần 39%. Công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc được triển khai có hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng. Các hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. 8 tháng qua đã có thêm 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và thị xã Nghĩa Lộ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được triển khai đồng bộ. Đến nay đã có 94 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao, 86 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2021, ngành nông nghiệp đã triển khai 27 dự án theo chuỗi giá trị, trong đó có 8 dự án thực hiện theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và 19 dự án đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt theo chính sách hỗ trợ tại nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh. Trong những tháng cuối năm 2021, trên cơ sở điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của tỉnh đã ban hành, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2021 đạt 5,83%, cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 22%. Ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, thiết thực và hiệu quả. Chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển mạnh các vùng sản xuất nguyên liệu chuyên canh, tập trung quy mô lớn, chất lượng cao gắn với xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tập trung vào các sản phẩm chủ lực đặc sản OCOP, xây dựng và áp dụng các mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện bền vững, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với đô thị hóa nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 9, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo trực tuyến Hợp tác Nông nghiệp Việt Nam Châu Phi, tăng cường kết nối cùng phát triển bền vững. Dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và gần 500 đại biểu dự tại 400 điểm cầu trên cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Phóng viên Đức Tình thông tin những nội dung chính của hội thảo. Thời gian qua, Việt Nam và các quốc gia châu Phi đã đạt được nhiều kết quả hợp tác khả quan trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển nông nghiệp đến trao đổi thương mại. Việt Nam cũng đã ký kết 26 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều nước châu Phi nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác nông nghiệp với khu vực. Trao đổi thương mại nông sản giữa Việt Nam với các nước châu Phi đã đạt nhiều bước tiến tích cực. Các mặt hàng trao đổi cũng ngày càng đa dạng, kim ngạch thương mại hai chiều đều tăng qua các năm. Năm 2020, thương mại nông sản đạt 3,1 tỷ đô la. Các mặt hàng chế biến nông thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang châu Phi chủ yếu là gạo, cà phê, hạt tiêu, chè, hải sản. nhiều mặt hàng nông sản của châu Phi như bông, gỗ, hạt điều thô có vai trò ngày càng quan trọng đối với công nghiệp chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu của Việt Nam. Hội thảo Hợp tác Nông nghiệp Việt Nam Châu Phi tăng cường kết nối cùng phát triển bền vững đã dành nhiều thời gian để các đại biểu cùng nhau trao đổi thảo luận thực chất về tình hình và các biện pháp phương thức hợp tác mới, cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp Việt Nam Châu Phi, nhất là trong hợp tác thương mại nông sản và hợp tác sản xuất chế biến nông sản, theo hướng đảm bảo lợi ích lâu dài cùng phát triển bền vững giữa Việt Nam và các nước Châu Phi. Hội thảo là dịp tốt để các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác châu Phi tăng cường kết nối, thiết lập quan hệ đối tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra các hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng như xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản. Trong bối cảnh toàn thế giới đang phải chịu sự tác động của dịch bệnh COVID-19, thì hội thảo Hợp tác Nông nghiệp Việt Nam Châu Phi tăng cường kết nối cùng phát triển bền vững rất có ý nghĩa, là bước chuẩn bị cho hợp tác hậu COVID-19 giữa hai bên theo hình thức cùng có lợi, bình đẳng, mở cho Việt Nam một thị trường mới, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân.
Sáng nay, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB năm 2021. Yên Bái là một trong 21 tỉnh được chọn tham gia chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn từ Ngân hàng Thế giới. Chương trình được triển khai với 3 phần gồm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn, nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Năm 2020, chương trình đã triển khai các hoạt động truyền thông ở 8 huyện thị xã, hỗ trợ xây dựng hoàn thành nghiệm thu hơn 1.910 nhà tiêu hộ gia đình đạt 100% kế hoạch, hoàn thành nâng cấp sửa chữa 32 công trình cấp nước, vệ sinh, trạm y tế. Ngoài ra còn triển khai nhiều hoạt động truyền thông khác nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi của người dân nông thôn, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch. Năm 2021, chương trình tiếp tục triển khai tại 10 xã, trong đó phấn đấu 3 xã được công nhận đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã, vận động xây dựng cải tạo hơn 2.000 nhà tiêu, trong đó hỗ trợ xây dựng 1.860 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, xây dựng cải tạo chương trình nước và vệ sinh cho 18 trạm y tế xã, duy trì các xã được công nhận vệ sinh toàn xã năm 2019-2020.
Thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã triển khai quyết liệt bài bản đồng bộ nghị quyết số 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 16 đề án xem xét giải quyết việc hợp nhất, sáp nhập và phê duyệt 38 đề án, phương án hợp nhất, sáp nhập của các huyện thị thành ủy, ban hành 47 đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế theo thẩm quyền. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 415 cơ quan đơn vị, gồm 169 cơ quan đơn vị hành chính, 246 đơn vị sự nghiệp. Một số mô hình mới về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh được triển khai đồng bộ, bước đầu có hiệu quả. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết số 39, đảm bảo tinh gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.
8 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 216 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 2.740 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tác động của dịch COVID-19, 8 tháng qua đã có 28 doanh nghiệp giải thể, 280 doanh nghiệp ngừng kinh doanh. Từ đầu năm đến nay đã có 64 hợp tác xã thành lập mới, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Số vốn điều lệ gần 94 tỷ đồng, 2 hợp tác xã đã giải thể. Cũng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho gần 30 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 3.400 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm trở lại đây, nhờ tranh thủ các nguồn lực từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là huy động sức dân, mà nhiều tuyến đường liên thôn liên bản đã được cứng hóa. Năm 2021, huyện Trạm Tấu được đầu tư gần 20 km đường giao thông nông thôn thông qua hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhiều tuyến đường đang triển khai được người dân tích cực ủng hộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Túc Đán là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, có thôn cách trung tâm xã gần 20 km. Mỗi khi vào mùa mưa, người dân đi lại rất khó khăn. Do địa hình chia cắt nên việc cứng hóa mặt đường không hề dễ dàng, nhất là việc vận chuyển vật liệu xi măng cát giỏi đến địa điểm thi công rất tốn nhiều công sức. Nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi trong 4 mùa, bên cạnh những tuyến đường đã được cứng hóa, năm 2021, xã Túc Đán tiếp tục làm 3,4 km đường giao thông nông thôn, trong đó có sự hỗ trợ từ các nguồn vốn ngân sách của tỉnh, của huyện, nhất là sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp. Cùng với đó là huy động hàng nghìn ngày công lao động của người dân. Đến nay, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành. Ông Vàng A Giàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Túc Đán cho biết.
Địa bàn xã Tút Đán thì giao thông đi lại rất là khó khăn, nên chúng tôi đã huy động sự đóng góp của bà con nhân dân tham gia nghề công, cùng với lại một số bản thân là công là người dân thì nó không, chỗ nào không tham gia được thì huy động sự người dân là tham gia đóng góp tiền để huy động thuê các doanh nghiệp ta tham gia ta làm, hỗ trợ cùng với lại các chương trình dự án của huyện và tỉnh. Với ngân sách của huyện và tỉnh thì năm nay xã được đầu tư là 3 cây 4, lần này chúng tôi triển khai gần như là hoàn thành.
Những ngày này tranh thủ lúc nông nhàn, người dân tại các thôn bản của xã Túc Đán đang tham gia làm đường giao thông. Tuy là thôn ở gần trung tâm xã nhưng tuyến đường chạy qua thôn Pá Te nhiều năm qua vẫn còn lầy lội, việc đi lại của bà con rất vất vả. Thấu hiểu điều đó, anh Mè Văn Trơ, người dân thôn Pá Te, gần một tháng qua đã cùng với bà con trong thôn san gạt nền đường, đổ bê tông mặt đường. Anh Trơ vui vẻ nói.
Nhà nước ủng hộ xi măng này, sỏi đá thì người dân làng này ủng hộ công sức để làm đường cho thuận tiện đi lại. Còn bây giờ có đường bê tông hóa thì dân làng rất sung sướng.
Trao đổi về việc huy động người dân tham gia làm đường, anh Hà Đức Toan, trưởng thôn Pá Te cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã họp bàn với nhân dân và tổ chức các cuộc họp thôn. Xong là người dân thì cũng rất đồng tình, nhất trí.
Trạm Tấu là huyện có địa hình phức tạp, đồi núi cao, nhiều khe suối, người dân sống không tập trung, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên xác định phát triển đường giao thông nông thôn là một mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Nhiều năm qua, huyện Trạm Tấu đã triển khai đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa được gần 200 km đường bê tông, trong đó có những tuyến đường giao thông đặc thù đi các thôn bản đã hoàn thành. Năm 2021, theo kế hoạch, huyện sẽ cứng hóa 20 km đường giao thông tại các xã với tổng nguồn vốn trên 12 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh và ngân sách huyện hỗ trợ trên 7 tỷ đồng, còn lại là huy động từ sức dân. Nhờ đó, nhiều tuyến đường được cứng hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông lâm sản, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thúc đẩy phát triển kinh tế ở những vùng đặc biệt khó khăn. Ông Thảo Hoàng Long, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, thì năm 2021, huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện là 19 công trình với tổng số 19,5 km. Thì đến nay là huyện đã huy động bà con nhân dân thi công và đã hoàn thành được 6 trên 19,5 km. Hiện nay thì bà con nhân dân vẫn đang tiếp tục tổ chức thi công và dự kiến là các tuyến đường sẽ được hoàn thành trong năm 2021 này.
Nhờ phát huy hiệu quả các nguồn vốn, các chương trình, đến nay hệ thống giao thông nông thôn của huyện Trạm Tấu đã phát triển đồng bộ. Tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm xã đảm bảo đi lại được 4 mùa, nhiều thôn bản có đường kiên cố đến thôn. Kết quả đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện vùng cao Trạm Tấu ngày càng phát triển.
Kể từ trận lũ quét lịch sử xảy ra vào tháng 10 năm 2017, sau 4 năm thi công, hai khu tái định cư Bản Cại, xã Thạch Lương và Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ đã hoàn thành. Hiện nay, trên 100 hộ đã di rời từ vùng nguy cơ cao về nơi ở mới. Tại hai khu tái định cư này đã được đầu tư về mặt bằng, hệ thống điện, nước sinh hoạt. Xã Thạch Lương hiện có 50 hộ chấp hành việc di rời nhà cửa, tài sản về xây dựng nhà trên khu tái định cư Bản Cại. Còn khu tái định cư Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, sau khi được đầu tư hạ tầng mặt bằng, đến nay đã có 52 trên 97 hộ chuyển về nơi ở mới. Hiện còn 45 hộ chưa chuyển về do chưa tự chủ được nguồn điện, nước sinh hoạt và điều kiện kinh tế của gia đình chưa đáp ứng được. Để hỗ trợ các hộ chuyển về nơi ở mới ổn định cuộc sống, thị xã Nghi Lộ tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân còn lại di rời từ vùng nguy hiểm về khu tái định cư, đồng thời đề nghị tỉnh và các sở ngành chức năng tiếp tục giải ngân, chuyển kinh phí hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tiền khoan giếng cho các hộ dân để có thêm nguồn lực để nhanh việc xây dựng hạ tầng điện nước và nguồn lực cho các hộ xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái vừa tổ chức hội thi tay nghề học sinh sinh viên lần thứ 10 năm học 2021-2022. Tham gia hội thi có 45 học sinh sinh viên thi ở 9 nghề là lắp đặt điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ ô tô, tự động hóa công nghiệp, hàn, mộc mỹ nghệ, tiện vạn năng và giải pháp phần mềm công nghệ thông tin. Hội thi tay nghề học sinh sinh viên được Trường Cao đẳng nghề tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên được học tập trao đổi kinh nghiệm, từ đó lựa chọn những thí sinh đạt thành tích cao để bồi dưỡng, tham gia hội thi tay nghề cấp cao hơn trong thời gian tới. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp về xây dựng nông thôn mới nên đến nay toàn tỉnh đã có 173 đơn vị y tế tại các xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 79% tổng số đơn vị y tế cấp xã phường thị trấn trên toàn tỉnh. Nhờ đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị y tế nâng cao năng lực khám chữa bệnh nên hiện nay việc chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân tại cơ sở được cải thiện rõ rệt, giảm thiểu việc quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Nhiều đơn vị y tế tuyến huyện còn thực hiện được nhiều thủ thuật đòi hỏi kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Để tiếp tục xây dựng và duy trì các xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các trạm, trung tâm y tế, đầu tư kinh phí cho công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế cho trạm y tế, xây dựng và duy trì theo 10 tiêu chí quốc gia.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có khoảng 17% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 84,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, dự báo tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới sẽ giảm. Để tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có công văn số 474 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể tỉnh tiếp tục quán triệt chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó trọng tâm triển khai nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các kế hoạch hành động của tỉnh về thực hiện nghị quyết, tăng cường đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ tỉnh xuống cơ sở, mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phát triển đối tượng tham gia, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có chỉ thị 14 về tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc, số lô số đề và đẩy mạnh hoạt động xổ số kiên thiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan, các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các tệ nạn khác dưới mọi hình thức. Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của loại tội phạm tệ nạn xã hội tại từng địa bàn, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động cờ bạc, số lô số đề, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Yonhap cho biết cuộc duyệt binh dường như đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương. Triều Tiên được cho là vừa tổ chức một cuộc duyệt binh vào rạng sáng ngày 9 tháng 9 để kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh. Tiết lộ có khoảng 10.000 binh sĩ đã xuất hiện ở Bình Nhưỡng, trong khi nhiều chiến đấu cơ xuất hiện trên bầu trời thủ đô. Trước đó, NK Nuit cho hay đã xuất hiện nhiều công dân Triều Tiên vào buổi tối ngày 8 tháng 9 khi họ chuẩn bị cho cuộc duyệt binh gần quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Các con đường đã được chặn và không có xe bình thường qua lại. Tuy nhiên, cuộc diễu binh lần này thu nhỏ quy mô và thời gian so với mọi khi. Hãng thông tấn KCNA xác nhận Chủ tịch Kim Jong-un tham dự sự kiện này, song không phát biểu. Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh trong đêm. Vào giữa tháng 1, quốc gia Đông Bắc Á cũng đã tổ chức lễ duyệt binh ở quảng trường Kim Nhật Thành để chào mừng thành công của Đại hội Đảng Lao động nước này.
Ngày 8 tháng 9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các nước giàu tạm ngừng triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho đến hết năm 2021. Theo báo cáo của WHO, cho đến nay 5,5 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng trên toàn cầu, tuy nhiên 80% trong số đó là ở các quốc gia có thu nhập trung bình và cao. Mặc dù các nước có thu nhập cao cam kết tặng hơn 1 tỷ liều, nhưng chưa đến 15% trong số đó đã được bàn giao. Hiện các quốc gia giàu có, trong đó có Anh, Đan Mạch, Pháp, Đức, Tây Ban Nha đã bắt đầu hoặc đang xem xét kế hoạch tiêm mũi thứ 3 cho đối tượng dễ bị tổn thương như người già hoặc những người có hệ miễn dịch yếu. Giới chức Mỹ cũng đang đánh giá hiệu quả của việc tiêm mũi tăng cường.
Theo báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ, tuần trước, gần 252.000 trẻ em nước này đã mắc COVID-19 sau khi quay trở lại trường học tập. Hơn một nửa số ca trẻ em mắc mới COVID-19 được phát hiện tại các bang miền Nam. Số trẻ phải nhập viện nhiều nhất là ở bang Texas, nơi thống đốc Greg Abbott không áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại trường học. Viện Nhi khoa và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ đều viết trong báo cáo thường kỳ mới nhất rằng tỷ lệ xuất hiện bệnh thể nặng và tử vong là hiếm gặp ở trẻ nhỏ mắc COVID-19. Tuy nhiên, hai cơ quan này cảnh báo rằng cần thu thập thêm dữ liệu về hậu quả lâu dài, trong đó có cách virus có thể ảnh hưởng đến thể chất tinh thần của trẻ bị nhiễm bệnh.
Nữ nghị sĩ Nhật Bản Takaichi đã chính thức tuyên bố chạy đua vị trí Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền. Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, bà Takaichi cho biết chiến lược tranh cử sẽ tập trung vào việc nới lỏng tiền tệ và chi tiêu công trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời đầu tư cho quản lý khủng hoảng, trong đó có năng lực quốc phòng và ứng phó với thảm họa. Ngoài bà Takaichi, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida cũng đã chính thức thông báo sẽ tham gia cuộc đua tới chức ghế Chủ tịch Đảng. Đương kim Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono cũng có thể sẽ tham gia cuộc đua này.
Ngày 8 tháng 9, Pháp đã mở phiên tòa xét xử các nghi can bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công khủng bố hồi tháng 1 năm 2015 ở thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, phiên tòa được mở tại tòa án ở trung tâm thủ đô Paris, dự kiến sẽ kéo dài trong 9 tháng đến tháng 5 năm sau với khoảng 330 luật sư, 300 nạn nhân và cả lời chứng của cựu Tổng thống Pháp François Hollande. Ngày 8 tháng 9, cảnh sát Pháp được tăng cường bảo vệ an ninh cho phiên tòa. Bộ trưởng Tư pháp Pháp đã gọi đây là phiên tòa lớn nhất trong lịch sử nước này. Tại phiên tòa, đối tượng tấn công duy nhất còn sống là Salah Abdeslam sẽ hầu tòa cùng 13 bị cáo khác, trong khi 6 đối tượng khác bị xét xử vắng mặt. Nhiều khả năng 12 bị cáo sẽ bị phán xét mức án cao nhất là tù chung thân, trong đó có Salah Abdeslam. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, nhiều khu vực ở thủ đô Paris đã liên tiếp xảy ra tấn công khủng bố, trong đó có sân vận động Stade de France. Cựu Tổng thống François Hollande khi đó đang xem đội bóng Pháp và Đức thi đấu tại sân vận động này. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về loạt khủng bố này.
Ngày 8 tháng 9, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia cho biết chính phủ nước này đang đặt mục tiêu tăng tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lên 2,5 triệu liều mỗi ngày trong tháng 9. Phát biểu cùng ngày, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nidida cho biết mục tiêu của chính phủ là tiêm 2,5 triệu liều vaccine mỗi ngày, trong đó 1,5 triệu tại các khu vực trên đảo Java và Bali. Bà Nadia cũng cho rằng thách thức đối với chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 hiện nay là nhu cầu lớn, trong khi nguồn cung phụ thuộc vào các lô hàng từ nước ngoài và hoạt động sơ chế vaccine trong nước. Đến nay, Indonesia đã tiếp nhận tổng cộng 225 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Theo hệ thống giám sát tiêm chủng và hậu cần điện tử của Bộ Y tế Quốc gia Đông Nam Á này, tính đến ngày 7 tháng 9, 106 triệu trong tổng số 155 triệu liều phân phối đã được sử dụng, đạt 69%.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Quý vị và các bạn thân mến, ở rất gần chiến thắng, thế nhưng đội tuyển Anh đã để đối thủ là đội tuyển Ba Lan ghi bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ tại vòng loại World Cup 2022. 45 phút đầu tiên không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Sang hiệp 2, đội tuyển Anh chủ động dâng cao tìm bàn mở tỷ số và đã nhiều lần khiến khung thành thủ môn Szczesny bị chao đảo. Khi các tình huống phối hợp ngắn chưa phát huy hiệu quả, thì một tình huống sút xa đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Phút 72, tiền đạo Harry Kane có pha dứt điểm từ khoảng cách 30m mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách đã không thể ra về với 3 điểm khi vào phút 90+2, tiền đạo Lewandowski có pha treo bóng vừa tầm để Simen khi bật cao đánh đầu tung lên đội tuyển Anh và ấn định tỷ số 1-1. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội tuyển Tây Ban Nha vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước đội tuyển Kosovo tại vòng loại World Cup 2022. Phút 33, Alvaro Morata có tình huống phối hợp với Pablo Fognol trong vòng cấm trước khi cầu thủ của Villarreal dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Những phút sau chứng kiến đội nhà dâng cao tìm bàn gỡ nhưng những pha dứt điểm của đội tuyển Kosovo thường đi không chính xác. Họ thậm chí còn để thua thêm một bàn nữa ở phút 90 khi Ferran Torres được bóng vào lưới. Bàn thắng lúc đầu không được công nhận vì lỗi việt vị, nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng. và 2-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Enrique củng cố ngôi đầu bảng B với 13 điểm sau 6 trận, nhưng đá nhiều hơn 2 trận so với đội tuyển xếp sau là đội tuyển Thụy Điển 9 điểm. Nhà đương kim vô địch Euro là Italia đã có chiến thắng áp đảo trước đội tuyển Litva tại vòng loại World Cup 2022. Được thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ yếu hơn là đội tuyển Litva, đội tuyển Italia nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Chỉ cần 13 phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Italia đã có cho mình 2 bàn thắng. Người lập công là Moise Kean và bàn còn lại là pha đốt lưới nhà của Utkut. Tới phút 23, Raspadori có bàn thắng cho riêng mình bằng pha đá bồi cực nhanh. Chỉ 6 phút sau đó, Moise Kean đã phá bẫy việt vị rồi hạ gục thủ thành đội tuyển Litva, đánh dấu cú đúp của mình và nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển Italia. Bước sang hiệp 2, chỉ với 9 phút bóng lăn, Di Lorenzo đã lập công nâng tỷ số 5-0. Sau bàn thắng này, đội tuyển Italia thi đấu chậm rãi và vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại không có bàn thắng nào được ghi và 5-0 nghiêng về đội tuyển Italia là tỷ số chung cuộc. Ở lượt trận thứ 6 bảng G, đội tuyển Đức tiếp tục có một chiến thắng đậm nữa tại vòng loại World Cup 2022 trước đội tuyển Iceland. Đội khách khởi đầu vô cùng thuận lợi với bàn thắng ngay ở phút thứ 4 của trận đấu nhờ công của Serge Gnabry. Đến phút thứ 24, tới lượt Rudiger nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Đức sau đường truyền thuận lợi của Joshua Kimmich và khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-0. Sau giờ nghỉ, kịch bản diễn ra tương tự khi đội tuyển Đức vẫn là bên chơi lấn lướt và họ có thêm 2 bàn thắng nữa. Leroy Sané ghi bàn ở phút 56 và đến cuối trận tới lượt Timo Werner lập công ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho đội tuyển Đức trước đội tuyển Iceland. Chiến thắng này giúp đội tuyển Đức củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng bảng G với 15 điểm sau 6 trận đã đấu, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ hai là Armenia.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 9, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchủngcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng.
Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình.
Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp. Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay.
Thực hiện tiêm vaccine.
Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.